Sau buổi sáng hôm đó, không có điều gì được gọi tên. Không ai nói thích. Không ai nói ở bên nhau. Không có một lời xác nhận rõ ràng nào để đóng khung mối quan hệ giữa hai người. Nhưng từ chính khoảng cách một bước chân đã được bước qua, mọi thứ đổi khác theo cách không thể quay lại. Giống như khi một cánh cửa đã hé, dù chỉ một khe rất nhỏ, ánh sáng cũng đủ len vào và làm căn phòng không còn là căn phòng cũ nữa. Những ngày sau đó, Minh Khải đi học lại, không đều hoàn toàn. Thỉnh thoảng vẫn nghỉ một buổi, có hôm đến muộn, có hôm tan sớm rồi đi ngay. Cậu không nói nhiều về chuyện ở nhà, An Nhiên cũng không hỏi sâu, không phải vì không muốn biết, mà vì cả hai đều hiểu. Có những điều, nếu chưa đủ chỗ để đặt xuống thì hỏi cũng chỉ làm người kia thêm nặng. Họ chọn cách ở gần nhau bằng những điều nhỏ, như trước, nhưng cũng khác trước. Buổi sáng, An Nhiên không còn quay xuống tìm nữa. Bởi cô biết, chỉ cần cậu có mặt, ánh mắt họ sẽ tự tìm thấy nhau. Có hôm, cô vừa đặt cặp xuống, chưa kịp mở vở, đã nghe phía sau một tiếng rất khẽ. Cậu ghi đến đâu rồi? Cô không quay lại ngay, chỉ cười, một nụ cười rất nhỏ, rồi mới đưa cuốn vở cho Khải ra phía sau. Ngón tay chạm vào mép vở, cậu nhận lấy. Không cần nói cảm ơn, không cần thêm gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, có một điều gì đó rất rõ. Như thể giữa hai người vừa được nối lại bằng một sợi chỉ mảnh, và cả hai đều đang giữ nó cẩn thận hơn trước. Giờ ra chơi, họ không còn đứng cách nhau một dãy bàn nữa, cũng không đứng quá gần, chỉ là cùng ở lại lớp, cùng mở vở, cùng nói chuyện nhỏ. Đoạn này cậu hiểu không? Hiểu. Thật á? Không hẳn. Vậy mình giảng lại nhé. Giọng Khải vẫn vậy, trầm, đều, không cố làm cho hay. Nhưng mỗi khi cậu cúi xuống gần hơn một chút để chỉ vào bài, An Nhiên lại phải giữ tay mình thật yên để không lộ ra nhịp tim đang lệch đi. Có những lúc, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần thêm một chút thôi, vai áo sẽ chạm vào nhau. Nhưng không ai lùi, cũng không ai tiến, chỉ giữ ở đó. Một khoảng cách đủ để biết, nếu bước thêm một bước nữa, mọi thứ sẽ khác hẳn. Chiều, ngã ba Bằng Lăng, họ lại đứng ở đó. Không phải ngày nào cũng có mặt, nhưng những ngày có đều giống như một lời hẹn không cần nói ra. Cậu về thẳng á? Khải hỏi. Ừ. Không đi tiệm sách? An Nhiên nhìn cậu. Một giây, hai giây, rồi cười. Cậu còn nợ mình một buổi. Khải im, rồi khẽ gật. Nợ. Không ai nhắc lại buổi chiều hôm ấy. Không ai nói về việc ai đã chờ, ai đã không đến. Nhưng câu nợ kia, tự nó đã mang theo tất cả. Một lời hứa, và một chút dây dứt. Có những buổi chiều, họ không đi đâu cả. Chỉ đứng thêm vài phút, nói vài câu không quan trọng. Nhìn xe cộ đi qua, nhìn bóng cây dài ra trên mặt đường. Nhưng chính những phút như vậy lại khiến thời gian trở nên khác. Chậm hơn, sâu hơn và rõ hơn. Cậu có mệt không? An Nhiên hỏi một lần. Không sao, cậu lúc nào cũng nói không sao. Khải cười rất nhẹ. Mình quen rồi. Câu trả lời đơn giản, nhưng không làm cô yên tâm. Cô nhìn cậu, cậu không cần lúc nào cũng ổn. Khải không nói gì, chỉ nhìn cô. Ánh mắt ấy không còn né nữa, không còn giấu, chỉ là nhìn. Rất lâu. Có cậu ở đây, cậu nói sau một lúc, thì cũng đỡ hơn. Tim cô khẽ thắt lại. Không mạnh, nhưng đủ để cô biết. Có những câu nói, dù không gọi tên tình cảm, vẫn có thể chạm thẳng vào nơi sâu nhất. Tối, cuốn sổ xanh. An Nhiên viết, cậu quay lại rồi. Không giống như mình tưởng, không có cảnh chạy đến, không có nước mắt, chỉ có một câu có trong lớp, và một câu xin lỗi rất khẽ. Ngồi bút dừng lại. Rồi viết tiếp. Nhưng hóa ra, những thứ không ồn ào lại là thứ ở lại lâu nhất. Mình không cần cậu giải thích hết, chỉ cần biết cậu đã nghĩ đến mình và vẫn đứng ở đây. Cô khép sổ, ngón tay chạm nhẹ lên bìa. Một cảm giác rất lạ len vào, không còn là hồi hộp đơn thuần, không còn là mong chờ dễ thương của những ngày đầu, mà là một thứ gì đó sâu hơn. Giống như cô vừa đặt chân vào một vùng nước không nhìn thấy đáy, biết là đẹp, nhưng cũng biết. Nếu đi xa hơn, sẽ không dễ quay lại. Ở phía bên kia thị trấn, Minh Khải cũng ngồi bên bàn. Cuốn sổ nhỏ mở ra. Ánh đèn vàng rơi xuống trang giấy. Cậu viết, mình quay lại rồi, nhưng mọi thứ không còn giống trước nữa. Dừng, rồi viết tiếp. Không phải vì xấu đi, mà vì rõ hơn, và chính vì rõ nên mình bắt đầu thấy sợ. Ngoài bút dừng lâu hơn, cậu nhìn ra ngoài cửa. Đêm yên, không gió, không tiếng động lớn. Chỉ có một khoảng tĩnh lặng đủ để người ta nghe thấy những suy nghĩ của mình rõ ràng hơn. Cậu viết dòng cuối. Mình sợ, một ngày nào đó, mình không giữ được những gì đang có. Cậu khép sổ. Đặt tay lên trang giấy một lúc, như muốn giữ lại cảm giác vừa viết. Ngày hôm sau, khi đứng dưới tán Bằng Lăng, An Nhiên bất chợt nói. Khải. Ừ. Nếu một ngày nào đó, cậu không còn ở đây nữa thì sao? Câu hỏi đến bất ngờ. Không báo trước, nhưng không phải vô cớ, Khải nhìn cô. Không trả lời ngay. Gió thổi qua, một cánh hoa tím rơi xuống giữa hai người. Thì mình sẽ quay lại, cậu nói, giọng bình thường. Như thể đó là điều hiển nhiên. An Nhiên nhìn cậu. Cậu chắc không? Không. Cậu đáp thẳng, rồi thêm, nhưng nếu có thể mình sẽ làm. Câu trả lời không hoàn hảo, không đẹp, không tròn trịa, nhưng thật. Và chính vì thật nên lại khiến lòng cô chùng xuống. Bởi lần đầu tiên cô nhận ra một điều. Tình cảm giữa họ không chỉ có nắng, có gió, có những buổi chiều đứng dưới tán cây, mà còn có cả những điều không chắc chắn, những điều không thể hứa, những điều có thể xảy ra. Và chính những điều ấy đang âm thầm lớn lên bên trong tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ này. Họ đứng đó thêm một lúc, không ai nói gì. Nhưng cả hai đều biết, từ sau ngày hôm nay, họ không còn chỉ đơn giản là hai người ở gần nhau, mà là hai người đang bước vào một thứ gì đó sâu hơn và cũng mong manh hơn rất nhiều.